Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 71 Nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thời điểm thích hợp nhất để cho trẻ tập ăn dặm là 6 tháng tuổi. Nếu các bà mẹ cung cấp thức ăn cho trẻ không đúng cách, sẽ dẫn đến những nguy hiểm cho con của mình. Ví như cho trẻ ăn dặm sớm quá, sẽ có tác hại đến hệ tiêu hóa của trẻ khi chưa đủ tháng tuổi để hoàn chỉnh. Vì dịch tiêu hóa của chúng lúc đó đang còn ít và cũng chưa có sự hình thành của men amylase để tiêu hóa tinh bột, nên thức ăn có tinh bột được cung cấp cho trẻ trong giai đoạn này sẽ gây cho chúng chứng đầy bụng, biếng ăn, dẫn đến suy dinh dưỡng, phân lợn cợn không tiêu hóa được hoặc tiêu chảy. Ngay cả việc cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng ăn nhiều đạm quá cũng gây rối loạn trong hệ tiêu hóa. Khi trẻ lớn lên và bắt đầu ăn dặm, nếu duy trì xay nhuyễn thức ăn của trẻ trong suốt một thời gian quá lâu, thì chẳng những không giúp ích cho con mình, mà vô tình chúng ta đã đánh mất cơ hội của trẻ cần phải trải nghiệm quá trình tập nhai trong giai đoạn quý báu của thuở đầu đời này. Bởi trẻ cần phải tập nhai mới kích thích dịch vị tiết ra, giúp cho sự tiêu hóa thức ăn được dễ dàng. Cho nên, cha mẹ cần tăng độ thô dần của thức ăn dành cho trẻ ngay sau đó để giúp trẻ hình thành phản xạ nhai, chứ không để trẻ chỉ biết nuốt mà thôi. Nhờ trong quá trình học nhai, chúng sẽ cảm nhận được độ cứng, mềm, dai hay giòn của thức ăn mà chúng tiếp xúc được. Qua đó, chúng có được các phản xạ cơ bản cho mình. Nghĩa là từng bước, chúng ta giúp trẻ hình thành sự hiểu biết để có thể đáp ứng với mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống. Hay nói khác đi, trẻ con muốn trưởng thành thì phải trải qua từng giai đoạn nuôi dưỡng phù hợp, và mỗi giai đoạn lớn lên của trẻ đều cần thiết như những nấc thang giúp chúng bước thêm những bước cao hơn một cách vững vàng. Đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân cũng vậy. Khi mới tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, chúng ta cũng nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời mà được sinh lại. Bước đầu chỉ là con đỏ trong nhà của Ngài. Nên lời Chúa trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 1 đến câu 2 đã dạy: Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Và trước giả thư Hê-bơ-rơ nói thêm: Nhưng đồ ăn đặc là để dành cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Theo thư Hê-bơ-rơ chương 5 câu 14. Nếu sữa là thức ăn cần thiết, dễ nuốt, dễ tiêu hóa đối với con trẻ về phần xác, thì sữa thiêng liêng của đạo hay những giáo lý căn bản cho niềm tin qua lời Chúa cũng chính là nhu cầu bức thiết cho đời sống tâm linh của con đỏ thuộc linh, giúp tân tín hữu có thể đọc, học, không quá khó hiểu để có thể làm theo vì không đến nỗi quá sức của mình. Sau đó từng bước sẽ tăng dần từ sữa đến thức ăn đặc phù hợp với từng giai đoạn của đức tin. Đó là cách nuôi dưỡng đời sống tâm linh đúng đắn theo lời Chúa dạy. Thứ nhất, người mới tin Chúa cần được nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng sữa thiêng liêng của đạo để được tăng trưởng. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con trẻ trong lòng mẹ, Ngài ban cho người mẹ có bầu sữa đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi con trẻ sơ sinh được lớn lên. Ở đây Kinh Thánh ví người mới tin nhận Chúa, tâm linh mới được sinh lại, giống như em bé sơ sinh về mặt thuộc linh, dù cho tuổi đời là bao nhiêu. Cho nên, khi chúng ta tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì chính Ngài là bởi quyền phép vô biên tái tạo cho chúng ta sự sống tâm linh tươi mới bên trong đời sống của mình. Đồng thời Ngài cũng ban cho chúng ta thứ lương thực thuộc linh để nuôi sự sống tâm linh quý báu ấy. Đó là lời hằng sống của Ngài. Vì thế sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở con dân Chúa một điều rất quan trọng. khi chúng ta đã quyết định từ bỏ con người gian ác cũ của mình để tiếp nhận sự sống mới của Đức Chúa Trời rồi, thì phải ham thích lời Chúa như sữa thiêng liêng của đạo để đời sống thuộc linh đó được lớn lên. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời, nên lời Ngài trong thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 18 luôn khích lệ chúng ta. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có lời Chúa, tức là thần linh và sự sống ở cùng, theo phúc âm Giăng chương 6 câu 63. Nhờ đó chúng ta mới được Ngài bày tỏ cho biết về Chúa, về ý muốn của Ngài và phương cách cứu rỗi của Chúa dành cho con người rõ hơn. Ngoài ra, lời Chúa chẳng khác nào tấm gương soi cho chúng ta thấy tường tận thực trạng đáng bị hư mất của chính mình, để giúp chúng ta thêm lòng tin kính Chúa và biết ơn Ngài mà quyết tâm đi trọn con đường theo Chúa, theo thư Gia Cơ chương 1 câu 21 đến câu 25. Hơn nữa, lời Chúa còn là ánh sáng cho chân chúng ta bước đi, tức là những nguyên tắc hay tiêu chuẩn sống đúng đắn, giúp chúng ta có những quyết định sáng suốt dẫn đến sự thành công trong con đường Chúa dẫn mình đi, theo Thi Thiên 119 câu 105. Nhất là lời Chúa chính là gươm thánh linh mà Đấng Chí Cao đã trang bị cho chúng ta, giúp chúng ta có thể thắng hơn mọi hình thức tấn công hay cám dỗ của ma quỷ, để có thể vững bước tiến dần đến sự trưởng thành trong ân điển của Chúa. Do đó, ham thích sữa thiêng liêng của đạo, tức ham thích lời Chúa, là điều kiện rất cần thiết để nuôi dưỡng đời sống tâm linh cho cơ đốc nhân được trưởng thành trong Chúa. Thứ hai, để nên bậc thành nhân, cơ đốc nhân lâu năm cần phải được nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng đồ ăn đặc. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Sữa thiêng liêng của đạo là lời Chúa rất cần cho mọi cơ đốc nhân, nhưng lời Chúa tại đây dạy chúng ta không nên dừng lại ở chỗ bản thân mình được ích lợi mà thôi. Vì ý muốn của Chúa là đã định cho chúng ta trở nên giống hình bóng con Ngài, nghĩa là chúng ta phải nên bậc thành nhân, đạt tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng cứu thế để có thể sống ích lợi cho Chúa và cho người khác nữa, theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 13. Vì thế, ngoài những điều sơ học giúp con cái Chúa hiểu được lẽ thật căn bản để giữ vững đức tin, thì Đức Chúa Trời còn ban mọi điều sâu nhiệm trong lời Ngài, để khi chúng ta biết dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành điều dữ, tức là nếu chúng ta biết nhờ cậy sự soi dẫn của Đức Thánh Linh mà sử dụng năng lực của trí tuệ cùng sự quyết tâm của ý chí, kiên trì đào sâu lời Chúa để suy ngẫm, hiểu biết ý chỉ của Đức Chúa Trời, hay điều tốt lành để làm theo và điều dữ để tránh, chắc chắn điều ấy sẽ giúp chúng ta càng gắn bó mật thiết với Chúa hơn, càng hiểu biết Chúa thâm sâu hơn và càng được lớn lên về phương diện thuộc linh mà giống Chúa nhiều hơn. Đây cũng chính là niềm tin của vua David ngày xưa khi ông nói rằng, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi, theo Thi Thiên chương 51 câu 6. Hay sự biết chắc chắn của sứ đồ Phao-lô khi ông viết, vả nếu không phải thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời, theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 11. Nhờ sự hiểu biết được ban cho từ trên cao đó, mà người trưởng thành trong Chúa mới có khả năng truyền đạt lẽ thật của Ngài để gây dựng đức tin cho người khác được. Đó là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô khi ông viết trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 6 đến câu 8 rằng, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kiến dấu mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó, bởi chừng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Cho nên cơ đốc nhân cần được nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng thức ăn đặc để trưởng thành, sống hữu ích cho Chúa và có thể tiếp tục gây dựng người khác. Từng giai đoạn của đời sống cơ đốc, nếu biết nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng thức ăn phù hợp, thì cơ đốc nhân sẽ trưởng thành đúng, theo ý Chúa muốn. Ngược lại, nếu nuôi dưỡng bằng thức ăn không phù hợp, thì đời sống tâm linh sẽ eo uột. Chúa không muốn chúng ta nhận được sự cứu rỗi rồi thôi, nhưng Ngài muốn chúng ta được tăng trưởng tâm linh để trở thành người sống hữu ích, sống sáng danh Chúa và được Chúa dùng gây dựng tâm linh cho người khác, để ai nấy đều được tăng trưởng tâm linh trong Chúa, sống ích lợi cho Ngài. Xin Chúa cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của lời Chúa, để mỗi người biết quan tâm nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình bằng cách ham thích lời Chúa, siêng năng đọc và học lời Chúa mỗi ngày, để đời sống luôn được trưởng thành trong Chúa như lời dạy của Ngài. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu.
Ăn không con, thuyền con đang chơi vơi trên biển vắng. Đã có gì được gì không? Suốt đêm dài sức mỏi mòn nhiều lo lắng. Cha ơi, trần bao nguy nan, đời con đang chơi vơi trên biển tối, chẳng có gì nào được chi. Suốt đêm dài sức mỏi mòn nhiều đắng cay, lời Chúa chính linh lương cho tâm hồn, lời Chúa là đồ ăn của con đó, lời Chúa là sức sống phi thường, vâng theo ý Chúa tâm hồn luôn phước an. Mỏi mòn nhiều lo lắng, cha ơi, kiếp trần bao nguy nan, đời con đang chơi vơi trên biển tối, chẳng có gì nào được chi. Suốt đêm dài sức mỏi mòn nhiều đắng cay, lời Chúa là sức sống phi thường, vâng theo ý Chúa.